Việt Nam tuần qua có gì lạ? Đảng viên Cộng sản Việt Nam nào đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng sẽ chịu hình thức kỷ luật khai trừ. Đây là một nội dung trong quy định được người đại diện Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng, thành viên thường trực Ban Bí thư, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ký ban hành và truyền thông trong nước loan đi vào ngày 6 tháng 12. Theo quy định này, thì ngoài những vi phạm vừa nêu, những đảng viên Cộng sản Việt Nam sẽ bị khai trừ nếu cố ý nói, viết có nội dung bị đảng cho là xuyên tạc lịch sử, sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả của đảng và dân tộc, phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội cho biết ông ủng hộ việc thực hiện nghị quyết nói trên, cũng nói chuyện với ông bị gián đoạn nhiều lần với lý do không rõ.
Tôi thì rất hoan nghênh cái quyết định đấy của Đảng Cộng sản Việt Nam và tôi mong cho họ thực hiện một cách hết sức là nghiêm túc.
Sao lạ vậy?
Không trừ một ai cả.
Sao lạ vậy thưa tiến sĩ?
Bởi vì trong trường hợp như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chỉ còn một ông đảng viên, đấy là ông Trần Quốc Vượng, cái người ký cái văn bản đó. Tôi nói lại, tức là tôi rất là hoan nghênh quyết định này của ông Trần Quốc Vượng và tôi cầu mong cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện rất là nghiêm khắc cái quyết định này, không trừ một ai cả. Và bởi vì sao? Bởi vì nếu mà làm thật là nghiêm túc cái quyết định như ông ấy ký ngày 15 tháng 11 vừa rồi và công bố cách đây 2 hôm thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị xóa sổ, bởi vì sẽ không còn có đảng viên nào cả. Bởi vì tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đều vi phạm những cái điều mà họ vừa mới nói. Đấy là một. Hoặc nếu còn chăng nữa, người nào mà nghiêm túc thực hiện đúng những cái điều mà không mà bị cấm cái đấy, thì có nghĩa rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị cô lập hoàn toàn ra khỏi dân chúng. Bản thân xã hội là đa nguyên, bản thân xã hội dân sự là một cái mà nó tạo nên cái sức sống của xã hội này. Thế bây giờ tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam mà bảo rằng cấm tất cả những cái đấy thì có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái ốc đảo không có gắn gì với xã hội cả. Và như thế là cái tính chính đáng của nó sẽ mất hoàn toàn. Chính vì cái lý do đấy tôi rất là hoan nghênh cái quyết định đấy và mong là họ thực hiện rất là nghiêm túc cái quyết định đấy để cho họ tự thủ tiêu cái đảng của mình.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Và thưa, nguyên tắc phân quyền, tam quyền phân lập là một nguyên tắc căn bản của bất cứ chế độ nào. Thì hiện nay, chính phủ Việt Nam cũng đã xây dựng trên nguyên tắc này, gồm có quốc hội, chính phủ và tòa án. Thì tại sao đảng viên mà nếu nêu vấn đề này ra lại bị trù dập, lại bị khai trừ là thế nào thưa tiến sĩ?
Không, tôi nghĩ rằng cái điều mà ông vừa đặt vấn đề không đúng hoàn toàn. Có nhiều chế độ không được xây dựng trên cơ sở tam quyền phân lập. Ở tất cả các chế độ độc tài như là Việt Nam hoặc là Trung Quốc hoặc là Bắc Triều Tiên không có cái chế độ tam quyền phân lập, chỉ có chế độ một độc đảng mà thôi. Và nếu mà người ta có lập ra cái hành pháp, tư pháp và luật pháp riêng ra thì cái đấy cũng không phải là tam quyền phân lập, cái đấy chỉ là làm ra nó có vẻ như vậy mà thôi. Bởi vì thực chất tất cả ba cái nhánh đó của quyền lực đều nằm dưới cái sự điều khiển của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quyết định này được thiết lập thì có lẽ rằng Đảng Cộng sản tự cô lập mình và có thể là mất cái thế nhân dân trong quần chúng, phải ông thưa tiến sĩ? Dạ.
Cái chắc chắn như tôi đã nói lúc ban đầu mà họ thực hiện rất nghiêm túc cái quyết định này mà.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Văn A và cuộc nói chuyện với ông cũng bị cắt ngang nửa chừng. Trong đó, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết đây là chuyện không mới lạ mà có từ thời ông Trần Xuân Bách hay ông Trần Độ.
Tôi nghĩ cái chuyện này nó biểu hiện lên một cái sự như vậy là có một cái sự phân hóa hoặc là một cái vấn đề tư tưởng trong nội bộ đảng. Nhưng thực ra nói cái chuyện cấm trong phạm vi Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng là chuyện thường. Nó cũng có từ lâu rồi. Tôi còn nhớ rằng trước đây có ông Trần Xuân Bách, vị lãnh đạo cao cấp như là ông Trần Xuân Bách hay ông Trần Độ. Ông Bách thì có cổ vũ cho đa nguyên chính trị, cổ vũ cho sự đa đảng. Ông Trần Độ cũng vậy. Ông Trần Độ cũng cho rằng là sự lãnh đạo của đảng là độc tài. Và ông cổ vũ cho tự do văn hóa, văn nghệ. Tất nhiên rằng là họ sẽ rời dù thế nào chăng nữa thì dù đến như ông Trần Xuân Bách ấy, là một cái ủy viên Bộ Chính trị, họ cũng kỷ luật, thi hành kỷ luật cả ông Trần Độ. Thì tôi nghĩ rằng đối với đảng viên ấy, những cái đấy họ cấm những cái điều như vậy. Nếu như có những cái vấn đề động chạm đến đa nguyên, động chạm đến đa đảng thì đấy là một điều cấm kỵ. Và tư tưởng hiện nay của tôi nghĩ rằng là trong cái quan điểm tư tưởng của một số, của nhiều đảng viên Cộng sản Việt Nam thì đã có những xuất hiện như vậy. Nó không còn tin ở chủ nghĩa Mác Lênin, không còn tin ở đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Cho nên là đây là một cái xu hướng mà phân hóa về tư tưởng mà tôi nghĩ rằng thời kỳ này và giai đoạn này là cái đã phân hóa tư tưởng trong nội bộ đảng là rất nhiều, rất mạnh. Cho nên họ cần phải làm như thế để ràng buộc cho đảng viên của họ. Và tất nhiên rồi, khi mà nó lại ở một điều nữa là họ ràng buộc như thế thì nếu như ai họ thực sự họ chán thì họ sẵn sàng vi phạm một kỷ luật đảng. Hoặc họ sẵn sàng họ bỏ đảng để họ tự do tư tưởng, tự do bày tỏ chính kiến. Nhưng nó lại có những người đảng viên mà quyền lợi của họ, đặc biệt là các đảng viên có chức vụ về bên phía chính quyền, thì đặc quyền đặc lợi của họ để gắn liền với chức vụ của họ, cho nên không dễ gì mà họ có thể ra khỏi đảng, không dễ gì mà dám vi phạm những điều cấm kỵ của đảng. Mà chỉ có những đảng viên thường, chẳng hạn những đảng viên đã về hưu hoặc là đảng viên không có chức vụ gì ở trong bộ máy hành chính, bộ máy hệ thống chính trị, thì họ có thể họ làm như vậy. Đấy, có điều này là tôi thấy rằng là nó nói đến một điều rằng là nội bộ của đảng về vấn đề tư tưởng là có những cái sự phân hóa, và cái sự phân hóa theo một xu hướng tự do về tư tưởng thì nó ngày nó càng nhiều hơn. Còn cái chuyện mà họ đưa ra chuyện cấm ấy thì tôi nghĩ là không có gì mới, bởi trước đây họ đã có điều cấm đảng viên, 19 điều cấm đảng viên không được làm. Nhưng mà tất nhiên là họ cấm như vậy thì có những cái điều mà khi mà đã vào tổ chức đảng thì họ phải hạn chế bớt quyền công dân của họ đi. Còn nếu như họ vẫn giữ quyền công dân của họ thì họ không vào đảng nữa, hoặc họ ra đảng. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng chỉ có điều là cái những điều cấm ấy, thì thực ra nói thì tôi cũng rất khó hiểu ở chỗ điều cấm ấy, thì họ về phía đảng viên, về phía đảng họ cấm là đương nhiên. Là pháp luật cũng có nhiều điều họ cấm, đương nhiên pháp luật cũng cấm. Đó. Cho nên 19 điều có như cấm đảng viên không được làm, có điều không cần thiết mà chỉ nên cấm những điều mà pháp luật đã để không cấm, nhưng mà về phía đảng là họ cần cấm thì như vậy thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng những điều cấm của đảng rất nhiều đều trùng với sự cấm của pháp luật.
Dạ, thưa anh, trước giờ người ta nghĩ rằng cái lẽ ra ông Trần Quốc Vượng không nên tuyên bố những vấn đề này công khai, bởi vì cái chuyện của đảng thường trước giờ cũng làm một cách âm thầm. Nhưng mà nếu đưa ra công khai thì tỏ ra là đảng xa vời với dân chúng và đồng thời đẩy đảng viên vào trong việc chấp nhận. Và như anh nói là phân hóa trong hàng ngũ thì đẩy đảng viên, nếu người nào còn thực tâm thì họ sẽ từ bỏ đảng. Thì anh thấy rằng con đường như vậy của đảng chắc chắn là sẽ gặp lắm chông gai, phải không thưa anh ạ?
Thực ra nói thì cái chuyện này cũng có một cái, chính vì anh như anh nói cho nên nó có một sự đắn đo nào đấy. Hình như là sau khi cái quy định này họ đưa ra, tôi nhớ là 15 ngày sau họ mới công bố. Có nghĩa là trong cái thời gian đấy họ cũng đắn đo nhiều rồi, có nên đưa ra công bố hay không, hay đó như thế nào, hay là trong nội bộ phổ biến thôi. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là có một sự đắn đo cho nên họ cũng mới phải 15 ngày sau họ mới đưa ra. Thế còn nói cái chuyện mà đảng viên họ có ra khỏi đảng hay không, theo nói thì đấy là nói những cái người mà tôi đã nói rồi, những người đảng viên mà không có quyền lợi gì riêng, không có quyền lợi riêng gắn bó với danh hiệu đảng viên. Ví dụ chức vụ là phải gắn đến danh hiệu rồi. Anh đã có chức vụ anh không thể bỏ đảng được. Nếu mà anh bỏ đảng thì người ta sẽ cách chức vụ kiểu về bên hệ thống chính trị, bên chính quyền ngay đấy. Và những người mà đã, những người bỏ đảng từ xưa đến nay là cũng đã từng xảy ra, nhưng tôi nghĩ rằng là xảy ra không nhiều, nó không nhiều. Theo tôi có những anh cứ thống kê lại mà những người đã từng bỏ đảng, tuyên bố ra đảng hoặc là im âm thầm ra đảng, không sinh hoạt đảng nữa thì con số này cũng không, nó không biết là chiếm bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng không nhiều. Mà lẽ ra tôi nghĩ rằng lẽ ra nó phải nhiều hơn, bởi vì là ngoài cái quyền lợi ra, cá nhân mà gắn bó với thẻ đảng viên và gắn bó với chức vụ bên hành chính thì họ còn có một nhu cầu, một cái tâm lý nữa của người Việt Nam ta là thích có một cái vị trí nào đấy, chẳng hạn như là về hưu rồi vẫn cố đi kiếm một cái chức vụ, chẳng hạn là tổ trưởng dân phố hay là tổ trưởng chi hội, chủ tịch hội cựu chiến binh địa phương chẳng hạn như vậy. Ngay cả đến một cái anh nông dân bình thường cũng có một cái chức vụ, giao cho một chức vụ đi đuổi chợ chẳng hạn, cũng vinh váo lắm. Cho nên đấy là một cái tâm lý của người Việt Nam. Và đặc biệt là trong chục năm qua, trong thời gian vừa qua dưới cái chế độ này thì là nó sinh ra con người có một tâm lý như vậy, tức là phải hơn người bình thường có một cái gì đấy, dù chỉ là một cái chức dân phòng đuổi chợ đi chăng nữa. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng cái này nó không tạo ra một cái gì đột biến ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vừa rồi là ông Nguyễn Tường Thủy. Trong phần sau của chương trình là vụ kiểm toán một số dự án BOT tại Việt Nam. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Một số công trình xây dựng theo cách khai thác chuyển giao, gọi tắt theo tiếng Anh là BOT, sẽ bị kiểm toán trong năm tới. Đó là quyết định được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước công bố trong ngày 5 tháng 12. Trong số các công trình này có các dự án lớn như cầu Việt Trì – Ba Vì, nâng cấp quốc lộ 18, đoạn Uông Bí – Bắc Ninh, hầm đường bộ Đèo Cả. Trong thời gian vừa qua, một số trạm thu phí BOT từ Bắc tới Nam bị dân chúng phản đối vì đặt không đúng chỗ và thu phí quá cao. Trong đó, trạm BOT Cai Lậy bị phản đối dữ dội nhất trong thời gian 4 tháng khi giới tài xế dùng tiền lẻ trả tiền qua trạm gây kẹt xe kéo dài. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ủng hộ việc kiểm toán BOT, thế nhưng thời gian thanh tra và kiểm toán có thể sẽ rất lâu.
BOT thì nó là câu chuyện nó gây bức xúc và tác động đến đời sống xã hội, đời sống nhân dân rất lớn, cho nên nó tạo nên một cái phản ứng xã hội. Một mặt thì nó có tích cực là làm đường xá đồ tốt, nhưng mặt thứ hai thì nó làm có những điều khuất tất, cho nên Quốc hội đã giao cho Thường vụ Quốc hội giám sát. Và Thường vụ Quốc hội cũng có một cái nghị quyết, và nghị quyết của Thường vụ Quốc hội tức là luật đó, thì cho rằng cái chuyện BOT là làm là con đường mới, không nên làm trên con đường quốc lộ, con đường đi thường ngày. Còn nếu con đường đi thường ngày thì phải mở rộng ra gấp 2, gấp 3 cái lần đi, thì lúc đó mới tính đến BOT. Còn vừa qua thì đặt theo cái số liệu mà đến bây giờ thấy báo chí đưa tin là đến 88 cái trạm BOT, mà trong đó hiện giờ ít nhất là cũng có khoảng 10 cái trạm là đặt sai vị trí, đặt cái đường tránh, chọn ngang để mà lấy tiền. Thì đó là một cái câu chuyện là rất là không bình thường. Và thanh tra các BOT, thì đó là BOT là cái nơi, một cái túi mà nhiều người ăn chia trong đó, để lại những cái thông tin là rất nhiều cái thông tin rất là xấu. Cho nên cái việc thanh tra mà thanh tra toàn bộ BOT thì tôi cho rằng cái việc đó rất nên làm, và nên làm một cách triệt để đến nơi đến chốn. Nếu ai liên quan đến vụ đó thì phải xử, chứ không nên làm một cách nửa vời. Thì tôi rất là ủng hộ, và có lẽ nhân dân cũng ủng hộ về cái chuyện là cái thanh tra toàn diện cái BOT.
Nhưng mà dư luận thì cho rằng việc thu vốn BOT dường như là không phải nhà thầu mà có Bộ Giao thông Vận tải đứng sau lưng, mà những chuyện mà bộ phản ứng với dân chúng là do Bộ Giao thông Vận tải đứng ra để chỉ đạo. Thì thưa ông nghĩ gì về cái tin tức này ạ? Dạ.
Thì cái đó có lẽ là cũng là lý do chính đáng để mà cần phải thanh tra toàn diện. Bởi vì đường xá thì xem về mặt quản lý nhà nước thì Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Mà muốn làm cái gì trên mặt đường đó thì phải có sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải. Đó là có thỏa thuận với nhà đầu tư, rồi sau đó rồi thẩm định, rồi đấu thầu thế này kia. Nhưng mà cái BOT nó không có đấu thầu, không có thông qua đấu thầu và chỉ định thầu, và khép kín trong Bộ Giao thông Vận tải. Cho nên đó là cái khúc túc mà cần phải thanh tra để làm sáng tỏ ra.
Thưa ông, như vậy là với kinh nghiệm của ông là người đã hoạt động trong quốc hội rất nhiều, thì thưa ông, khuyết điểm là tại vì không có một cái văn bản rõ ràng giữa Bộ Giao thông Vận tải và nhà thầu hay sao ạ?
Thì cái đó là cái quy trình thì tôi nói là làm nó không rõ, và nhất là không qua đấu thầu, mà để khép kín trong cái Bộ Giao thông Vận tải, kêu gọi thầu, rồi chỉ định thầu, rồi kiểm tra, rồi thanh tra cũng là Bộ Giao thông Vận tải. nhưng mà phải không có một cái đơn vị khác. Và bây giờ một đơn vị khác mà Quốc hội đã cử đoàn đi giám sát và đã lên tiếng như tôi nói ở trên, và thanh tra đã vào cuộc. Nhưng mà đúng ra đó là BOT nếu làm ra tiền để ra cho thì nên mời các nhà kiểm toán quốc tế vào coi thử là cái đầu tư với mặt đường như thế từng lần nó kết như thế nào. Thì nếu làm vậy cần công khai minh bạch như thế thì tốt. Ở Việt Nam bây giờ cũng hướng là muốn có kiểm toán quốc tế vào nhiều dự án chứ không phải chỉ BOT thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, trở lại BOT tại Cái Lậy, nhiều tài xế đã phản ứng bằng cách đưa tiền lẻ hoặc là đòi tiền cho đúng, vân vân. Những hành động như vậy thì công an lại cho là gây rối trật tự. Thì thưa ông nghĩ thế nào về chuyện này nếu xét về việc luật pháp hiện hành thưa ông?
Cái câu chuyện mà thanh toán bằng tiền chẵn hay tiền lẻ thì đó là đồng tiền đang lưu hành, thì đó là một cách đối phó, một phản ứng như tôi đã nói, là tức là dồn người dân vào cái thế cùng cho nên họ có một hình thức đấu tranh đã đại, đó là một phản ứng xã hội. Còn cái chuyện mà gây rối hay không gây rối thì đó lại là một cái phạm trù khác, trật tự an toàn xã hội đồng định đơn vừa khác. Cho nên cũng có ý kiến, tôi cũng quen có những người làm trong ngành an ninh thì họ cho rằng chưa gì mà đưa lực lượng 113 chuyên môn là để chống bạo động để ra để mà can dự vào những hoạt động đó thì đúng là làm thế là không nên. Mà đây là cái tranh chấp dân sự. Vì tranh chấp dân sự mà không giải quyết thì nó để chuyển sang một cái lĩnh vực khác. Mà tôi đã nói nhiều lần là nó sẽ làm như là một cái mồi lửa, nó sẽ đẩy lên một cái rối loạn của xã hội, bất an, rất là nguy hiểm. Cho nên Thủ tướng Chính phủ đã kết luận là các dự án này cho dù có đã đúng quy trình, đúng quy luật thế này thế kia, nhưng mà cái lòng dân, phản ứng của nhân dân thì phải nên lắng nghe và có điều chỉnh. Đó mới là gọi là chính phủ kiến tạo, chính phủ của dân, nhà nước của dân, dân vì dân. Những cái kết luận đó tôi mong rằng đây là một cái thử thách để chính phủ có đứng hẳn về lợi ích của nhân dân, của dân tộc không, hay là bị chi phối bởi nhóm lợi ích.
Theo cái tầm nhìn của ông thì ông nghĩ rằng việc kiểm toán một số dự án BOT này mà Quốc hội đã can thiệp thì có mang lại cái hiệu quả gì không thưa ông?
Thì đó là một cái nghị quyết, mà nghị quyết đang triển khai, đang thực hiện. Thì dĩ nhiên nghị quyết là phải thi hành để ra đến chốn. Còn sau khi mà kiểm toán xong, công bố kết quả, cái xử lý không, thì mình hãy chờ thôi. Chứ còn bây giờ mình đoán thì chưa có cơ sở gì để đoán cả.
Dạ vâng. Thưa ông, ngoài cái BOT Cây Lậy, còn nhiều cái BOT khác nữa, thì những cái việc kiểm toán này thực hiện không chỉ là tại Cây Lậy không, mà tại nhiều nơi khác, phải không ạ? Dạ.
Đúng rồi, rồi kiểm toán, kiểm toán theo tinh thần mà báo chí đưa tin thì kiểm toán toàn diện, kiểm toán những cái điểm nóng thì khoảng 10 cái BOT mà đặt không đúng vị trí, mà bây giờ ngay cả chính quyền ở Vĩnh Phúc, ở Bắc Cạn rồi nhiều nơi họ đã có công văn chính thức yêu cầu là phải điều chỉnh lại những cái trạm thu phí đặt không đúng chỗ mà gây phiền phức cho nhân dân.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà thưa ông, vấn đề thời gian kiểm toán không đặt ra thì liệu rằng có thể là nó kéo dài đến qua Tết nữa thưa ông, phải không ạ?
Đúng rồi, vấn đề kiểm toán nên nó không đơn giản.
Dạ, rồi có thể kéo dài cả hàng tháng, hàng năm.
Thanh tra họ thì thông qua kiểm toán, bây giờ ông Phước bây giờ là gốc là dân kiểm toán, ông là tổng thanh tra. Thì thanh tra thì khi số liệu kết luận rồi phải có sự bàn bạc, trao đổi thống nhất giữa cái bên bị kiểm toán, bị thanh tra. Rồi sau đó nó mới có một thông số công khai, thì dĩ nhiên phải có thời gian. Theo trong luật thì thời gian nó có hạn chứ không phải là kéo dài mãi mãi.
Dạ thưa ông, có hạn là bao nhiêu lâu ạ? Bao nhiêu lâu ạ thưa ông?
Trước nhất là những cái điểm nóng thì chắc là phải xử lý xong. Hy vọng là xử lý những điểm nóng đó thì phải xử lý trước Tết. Thì đó là mình hy vọng như thôi. Còn bây giờ nó có cái gì bên trong thì không biết được. Còn theo luật thanh tra thì cái thời gian thanh tra thường là khoảng là từ 3 đến 6 tháng. Thậm chí là có thể kéo dài do có những tình tiết mới thì có thể họ chuyển hạn dài thêm.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông, dân gian có câu nói rằng để lâu thì người ta quên đi. Mà câu tục ngữ nó là cứt trâu cũng hóa bùn. Thì có cái vụ này có thể như vậy không thưa ông?
Tôi cho rằng cái sự việc này là kể cả báo, người ta thường gọi là báo lề phải, báo lề trái gì đó, thì tất cả đều đưa số liệu lên, tình hình lên, rằng rõ cả dân, cả nước, cả trong nước, ngoài nước đều biết. Thì cũng khó mà làm chìm xuồng được. Mà dạ, nó sẽ bể ra từng mạng.
Vừa rồi là ông Trần Quốc Thuận. Và đến đây, Việt Nam tuần qua xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.